Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Theo chân Chúa cứu thế.
Lạy Chúa, qua những con đường hành trình tôi trong đời, thật nhiều khi Chúa ơi cám dỗ đe dọa tôi. Một giây phút xa Ngài là trượt chân xa lầy. Nguyện Ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi tiếp tục trình bày chuyên đề Tâm vấn Cơ đốc dựa trên cuốn Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu. Mời quý thính giả cùng nghe. Hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày chuyên đề tâm vấn dựa trên cuốn Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu Effective Christian Counseling của tiến sĩ Gary Collins, viết chung với tiến sĩ Paul B. Lâm, đặc biệt cho độc giả Việt Nam. Sách Tâm vấn Cơ đốc bằng tiếng Việt, và nhất là do tác giả người Việt còn tương đối ít. Vì vậy, mong rằng tài liệu này sẽ góp phần phổ biến những kiến thức cơ bản về ngành tâm vấn còn tương đối mới mẻ trong các cộng đồng Cơ đốc Việt Nam.
Đường hoang vắng xa vời, cần ai soi lối.
Chúng ta sẽ tiếp tục chương 6, nói về những căng thẳng trong tâm vấn Cơ đốc. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe Tìm lại bình yên của Tường Khanh qua tiếng hát Mỹ Dung.
Một chiều cuối mùa thu là bay bay thật nhiều, gió hiu hiu thổi đều lướt nhanh qua đường phố. Một mình bước lang thang, tiếng chuông đâu vọng về, bỗng nghe sao nặng nề, điều gì đã mất trong
cho hôm nay lòng thôi hoa.
trở về với tâm tư, hỏi sao ta còn tìm giữa nơi bao muộn phiền, có chỉ đâu tình yêu. Một ngày có chúa thôi, nhớ khi xưa còn ngày nỗi vui tuôn tràn hoài, giờ ta cần có
rồi là tiếng hát Mỹ Dung trong ca khúc Tìm Lại Bình Yên của Tường Khanh. Và bây giờ là tâm vấn Cơ Đốc Hữu Hiệu. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã khởi sự chương 6 nói về những căng thẳng trong tâm vấn Cơ Đốc. Chúng ta đã nêu lên những nguyên nhân gây căng thẳng, những căng thẳng đến từ xã hội, những căng thẳng đến từ những biến cố trong đời sống và những căng thẳng đến từ chính mình. Và chúng ta cũng đã nói đến việc đối phó với căng thẳng. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với chương 6 và nói về cách đối phó với khủng hoảng. Khủng hoảng có thể coi là một loại căng thẳng đặc biệt vì nó xảy ra bất ngờ, không báo trước và với cường độ dữ dội. Khi đối diện biến động, đáp ứng thông thường là sốc, tiếp theo là nỗ lực đối phó. Tuy nhiên nhiều khi những nỗ lực này không hữu hiệu vì kinh nghiệm khủng hoảng này quá mới và quá đột ngột, khiến cho người ta không biết phải hành xử thế nào cho thích đáng. Đây chính là lúc chúng ta cần có sự chỉ dẫn và sự khôn ngoan của những người ngoài cuộc, nhờ đó mới có thể giúp chúng ta đối phó. Chắc bạn còn nhớ câu chuyện đắm tàu kinh hoàng của Phao-lô. Sách Công vụ các sứ đồ chương 27 cho biết có 276 người trên con tàu từ đảo Crete dương buồm đi Roma. Sắp tới mùa đông và viên thuyền trưởng hy vọng đến được một hòn đảo an toàn trước khi thời tiết càng ngày càng xấu hơn. Nhưng rồi con tàu lại rơi vào một cơn bão dữ dội. Sau nhiều ngày bị gió đưa bạt đi, cuối cùng tàu mắc cạn rồi bị sóng đánh vỡ nát. Một số hành khách bơi vào bờ, số khác ôm các mảnh ván tàu và dù đói, lạnh, mệt nhọc nhưng cũng vào tới bãi an toàn. Thời tiết khắc nghiệt, tai nạn, người thân bất ngờ qua đời, mất mát tài sản, biến động chính trị, thất bại, thương tật, bị bắt bớ, bè bạn hay người thân mất tích, mất việc và ngay cả bị khủng bố tấn công. Tất cả đều là những khủng hoảng con người phải đối diện hàng ngày. Cầm bất cứ tờ báo nào lên, bạn cũng đều thấy có những tin tức con người phải đương đầu với khủng hoảng. Nhiều người tìm đến với các nhà lãnh đạo tinh thần xin giúp đỡ. Con người có thể được giúp đỡ như thế nào khi gặp khủng hoảng? Trước hết phải tiếp xúc. Khi Chúa Giê-xu gặp hai con người đầy bối rối âu lo trên đường về Emmaus, Chúa có thể giúp ngay, vì Ngài cùng đi với họ. Chúa không đợi họ đến với Ngài. Khi thấy có khủng hoảng xảy ra cho người nào bạn biết, đến ngay với họ. Chỉ riêng thái độ quan tâm của chúng ta cũng đã là sự giúp đỡ và an ủi lớn. Rồi sau đó, làm bất cứ điều gì bạn có thể làm để giảm bớt lo lắng. Phao-lô là nhà tâm vấn hữu hiệu khi ông đứng trên boong trước khi con tàu mắc cạn, nói cho mọi hành khách biết rằng Đức Chúa Trời lo toan và Ngài sẽ bảo vệ họ. Chính Phao-lô nêu gương bình tĩnh, khiến cho mọi người yên lòng khi thấy người của Đức Chúa Trời. Đôi khi chỉ cần một lời khích lệ, một chút bảo đảm hay một gương mẫu bình thản là có thể giúp người đối phó với khủng hoảng. Khi đứng trước một cơn khủng hoảng, bạn cần cầu nguyện xin Chúa giúp bạn tìm xem mình có thể làm gì để giảm bớt lo lắng. Kế đó, giúp họ tập trung vào những vấn đề nào quan trọng nhất. Trong những lúc gặp biến động, người ta rất dễ bị hốt hoảng, bối rối do xúc cảm và những bất trắc, không biết bước kế tiếp phải làm gì. Nhà tâm vấn có thể giúp đối tượng tập trung vào những việc quan trọng nhất, thí dụ như nếu đó là một tin một người thân vừa qua đời, thì việc quan trọng là những người thân khác cần được thông báo càng sớm càng tốt. Và rồi những sắp đặt cần thiết cho tang lễ. Bạn có thể giúp người cần tâm vấn khởi sự hành động theo hướng đó, thay vì lo toan những việc khác có thể làm sao. Khi chiếc tàu đến cuối hải trình, Phao-lô không khuyến khích việc bàn cãi chuyện đã qua, nhưng thay vào đó, ông tập chú vào những việc quan trọng nhất, khuyên mọi người ăn để có sức khỏe, vì phải bỏ tàu để bơi vào bờ. Cũng có khi bạn cần giúp người được tâm vấn lượng giá phương tiện và tài nguyên đang có. Điều này có nghĩa là chúng ta cần xem đang có những phương tiện nào và ai là những người có thể giúp. Đối diện với khủng hoảng, người ta thường có bốn loại tài nguyên sau. Trước hết là nhân lực như bạn bè, các tín hữu trong hội thánh, bác sĩ, nhân viên chính quyền hay những người nào có thể giúp. Cũng có những tài nguyên của riêng đương sự như trí thông minh, tài năng, kinh nghiệm quá khứ, sức khỏe hay khả năng chuyên môn. Rồi cũng có những tài nguyên cụ thể như tiền bạc, tài sản, nhà cửa hay những phương tiện thực tế khác có thể giúp đương sự. Và quan trọng nhất là tài nguyên tâm linh, bao gồm lòng tin, thái độ đối với Đức Chúa Trời, kiến thức thuộc linh và tấm lòng sẵn sàng cầu nguyện. Cố giúp cho người được tâm vấn sử dụng tất cả những tài nguyên này trong cơn khủng hoảng. Phao-lô biết những người trên tàu có lương thực, sức khỏe và lòng tin nơi sự lãnh đạo của ông. Tài nguyên lớn nhất của vị sứ đồ này là đức tin nơi Chúa hằng sống, chắc rằng Ngài sẽ hướng dẫn dù trong cơn bão đến độ đắm tàu. Bạn cũng có thể giúp người cần tâm vấn hoạch định bước kế tiếp phải làm. Đây là công tác giúp đối tượng quyết định và hướng dẫn họ hành động. Những người trên tàu quyết định thả neo và hạ thuyền cứu nạn xuống. Phao-lô cho họ một số chỉ thị cụ thể để làm việc này, là nếu muốn được cứu, thì cứ phải ở trên tàu. Sau đó, họ sổ buồm sau lái, thuận theo gió, tìm lối chạy vào bờ, theo sách Công vụ các sứ đồ chương 27 câu 40. Do hoạch định những việc phải làm, cho dù không có nhiều thì giờ suy nghĩ, những người trên tàu đã thoát khỏi cơn biến động này. Nhìn chung, điều quan trọng là gieo hy vọng cho đối tượng. Những người trên tàu hiển nhiên rất xuống tinh thần, nghĩ rằng chắc họ sẽ chết chìm. Nhưng Phao-lô đứng lên giữa họ, khuyên hãy can đảm, cho họ biết lời Chúa phán bảo, tạ ơn Chúa và khích lệ họ tin cậy, khiến cho tinh thần mọi người hưng phấn dù đang lúc con tàu bị gió bão dập vùi, theo Công vụ các sứ đồ chương 27 câu 36. Lời khích lệ cần thực tiễn. Không nên hứa những gì không thể giữ. Đừng khẳng định những điều Đức Chúa Trời không hứa trong lời Ngài. Không nên bảo rằng Chúa sẽ chữa lành một người đau bệnh nào đó nếu bạn không biết, vì nói như thế sẽ không giúp ích gì. Cần cố gắng khích lệ đối tượng lạc quan. Tuy nhiên, cũng cần giúp họ nhận định rằng, cho dù việc gì xảy ra đi nữa, thì Đức Chúa Trời vẫn là đấng tối thượng và là đấng yêu thương. Đôi khi chúng ta cũng cần giúp người được tâm vấn thay đổi môi trường. Giúp họ tạm thời ra khỏi khung cảnh xảy ra biến cố, đến với những người bạn dễ cảm thông, trò chuyện với người tâm vấn và tìm những phương cách giúp đối tượng có cái nhìn khác về biến động đó. Trong một lối nhìn khác, các hãng hàng không thấy rằng sau tai nạn máy bay, nếu cho gia đình các nạn nhân đến nơi xảy ra tai nạn, cho họ thấy chỗ người thân của họ đã chết, thì dù chuyến đi đó có rất đau buồn, nhưng cũng đem lại chữa lành đau đớn một cách không ngờ. Với tất cả những phương cách này, chúng ta cần nhớ rằng công tác tâm vấn cho những trường hợp gặp khủng hoảng trong đời sống là công tác cực nhọc, đôi khi rất khó khăn. Là nhà tâm vấn, đôi lúc chính bạn cần nghỉ ngơi, bạn cũng cần được hưng phấn tâm linh mới có thể tiếp tục phục vụ Chúa hữu hiệu. Trên chuyến tàu, Phao-lô chỉ là một tù nhân được đưa đến Roma xét xử. Nhưng do đâu giữa cơn bão biển, ông đã vươn lên trở thành một người lãnh đạo. Chỉ vì Phao-lô có thói quen thường xuyên dành thì giờ tương giao với Chúa, ngay cả trong những giờ phút căng thẳng và khủng hoảng. Khía cạnh hiện thực của Kinh Thánh là chỉ cho chúng ta thấy tất cả chúng ta đều có lúc phải đối diện với những thời gian khủng hoảng và căng thẳng. Cách chúng ta đối phó với những khủng hoảng cũng như cách chúng ta ảnh hưởng đến người khác phần nào tùy thuộc mức độ chúng ta sống gần Chúa là đấng chúng ta phục vụ trong lĩnh vực tâm vấn. Sau đây là những cách đối phó với căng thẳng. Những gợi ý sau đây có thể giúp ích cho cả nhà tâm vấn và người được tâm vấn. Thứ nhất là cần giữ gìn sức khỏe. Thường xuyên tập thể dục, ăn uống điều độ, nghỉ ngơi đầy đủ để gia tăng sinh lực, giúp suy nghĩ minh mẫn trong thời gian có căng thẳng. Nên dành thì giờ thư giãn vì Kinh Thánh dạy, mỗi tuần chúng ta cần có một ngày yên nghỉ. Thứ hai, tránh xa những giải pháp nguy hiểm. Người ta bảo rằng rượu và ma túy có thể giúp giải quyết tình trạng căng thẳng, nhưng thật sự không đúng. Những thứ trên có thể giúp chúng ta tạm thời đi trốn căng thẳng, nhưng chúng hoàn toàn không giúp giải quyết nguyên nhân căng thẳng. Trái lại, chính chúng lại là nguyên nhân gây nên những căng thẳng khác. Các phương pháp tĩnh tâm như yoga, trầm tư mặc tưởng theo Ấn Độ giáo và các pháp môn của các tôn giáo Đông Phương có thể an định thân xác nhưng lại không phù hợp với các giáo huấn trong Kinh Thánh và không phải là những pháp môn Cơ Đốc nhân nên theo. Thứ ba, tìm các nguyên nhân căng thẳng. Bạn có thể làm gì để thay đổi hoàn cảnh và loại bỏ một số căng thẳng trong đời sống? Cần nghĩ đến những việc ưu tiên. Bạn có nhận quá nhiều công tác rồi tự hỏi tại sao mình không đủ thì giờ? Bạn có thể thay đổi nếp sống như thế nào để giảm bớt căng thẳng? Thứ tư, nghĩ đến thái độ và lối sống của bạn. Cố duy trì thái độ lạc quan. Đừng để tâm trí tập trung vào việc phê phán hay than phiền. Thay vào đó, nghĩ đến những điều tốt và đáng ca ngợi, theo như Philip chương 4 câu 8. Tập thái độ cảm tạ và ca ngợi Chúa, dù hoàn cảnh có như thế nào. Theo Tesalonica thứ nhất chương 5 câu 18. Cần nhận định rằng, Đức Chúa Trời vẫn đang cầm quyền tể trị hoàn cảnh bạn đang sống, và Ngài là đấng bạn tin rằng sẽ đem an ủi và cứu giúp. Tránh lối sống sốc nổi, cuồng say, tập trung vào chính mình, theo đuổi thành công, tiếng tăm, an toàn, hay của cải vật chất. Thứ năm, xét xem con người của mình thuộc hạng loại nào và những cách bạn suy nghĩ về chính mình. Bạn là loại người cầu toàn, không bao giờ biết cười, e ngại và không muốn thay đổi, không dám đương đầu với nan đề. Bạn có cố nhận ra rằng mình thiếu khả năng, không đủ thông minh hay không thể đối phó với căng thẳng? Có những bằng chứng nào cho những kết luận trên không? Làm thế nào bạn có thể thay đổi lối suy nghĩ trên? Người khác có thể giúp bạn không? Thứ sáu, bạn cần tìm người giúp đỡ. Thông thường người khác, như một người bạn hay một nhà tâm vấn, có thể là những nhân tố hữu ích, giúp bạn có một nhãn quan mới hay những giải pháp đầy sáng tạo cho nan đề của bạn. Cũng không nên quên người bạn hàng xóm và bà con thân tộc là những người có thể an ủi, khích lệ và hướng dẫn bạn. Thường người khác là những người có thể trợ giúp chúng ta trong hiện tại và dạy chúng ta đối phó với căng thẳng trong tương lai. Thứ bảy, đến với người khác. Đôi lúc cách tốt nhất đối phó với những căng thẳng riêng là đến với người khác để giúp đỡ họ khi cần. Kinh Thánh có những giáo huấn minh thị bảo rằng chúng ta phải khuyên bảo, khích lệ, giúp đỡ lẫn nhau, gây dựng lẫn nhau. Theo thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 11, câu 14 đến câu 15. Thái độ đến với nhau trong tinh thần đó giúp ích cho cả người cho lẫn người nhận. Thứ 8. Cần nhớ rằng sự trợ giúp đến từ Chúa. Đừng bao giờ quên tầm quan trọng của việc suy gẫm lời Chúa. Xin Chúa ban cho lòng kiên nhẫn, sức mạnh và khôn ngoan. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu đối với anh em là như vậy. Theo Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5, câu 16 đến câu 18. Sau đây là câu hỏi ôn và thảo luận cho chương 6, căng thẳng trong tâm vấn cơ đốc. Câu hỏi thứ nhất. Trong thời đại ngày nay, tại sao con người thường gặp căng thẳng trong nhiều lĩnh vực sống? Trong thời đại ngày nay, tại sao con người thường gặp căng thẳng trong nhiều lĩnh vực cuộc sống? Xin nêu ra ví dụ trong cuộc sống của bạn. Xin nêu ra ví dụ trong cuộc sống của bạn. Theo bạn, người Việt Nam thường đối phó với căng thẳng bằng những phương cách nào? Theo bạn, người Việt Nam thường đối phó với căng thẳng bằng những phương cách nào? Câu hỏi thứ hai. Tiến sĩ Han Zalie, một nhà tâm lý học nổi tiếng về công trình nghiên cứu tình trạng căng thẳng trong cuộc sống, đã nhận định thế nào về tình trạng căng thẳng? Tiến sĩ Han Zale là một nhà tâm lý học nổi tiếng về công trình nghiên cứu tình trạng căng thẳng trong cuộc sống, đã nhận định thế nào về tình trạng căng thẳng? Theo ông, chúng ta cần phải làm gì để đối phó với sự căng thẳng hàng ngày? Theo ông, chúng ta cần phải làm gì để đối phó với sự căng thẳng hàng ngày? Câu hỏi thứ ba. Trong trường hợp nào, căng thẳng ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống con người? Trong trường hợp nào, căng thẳng ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống con người? Khi nào sự căng thẳng có thể mang lại những lợi ích tích cực? Khi nào sự căng thẳng có thể mang lại những lợi ích tích cực? Xin nêu ví dụ cụ thể. Xin nêu ví dụ cụ thể. Câu hỏi thứ tư. Căng thẳng thái quá sẽ gây ra những tổn hại lớn. Căng thẳng thái quá sẽ gây ra những tổn hại lớn. Xin nêu ba ảnh hưởng tiêu cực là hậu quả của tình trạng này. Xin nêu ba ảnh hưởng tiêu cực là hậu quả của tình trạng này. Câu hỏi thứ năm. Tác giả nêu lên những yếu tố nào gây ra tình trạng căng thẳng? tác giả nêu lên những yếu tố nào gây ra tình trạng căng thẳng. Mỗi yếu tố đó có những đặc điểm gì? Mỗi yếu tố đó có những đặc điểm gì? Trong môi trường và hoàn cảnh sống của bạn, có những yếu tố nào khác phát sinh áp lực căng thẳng? Trong môi trường và hoàn cảnh sống của bạn, có những yếu tố nào khác phát sinh áp lực căng thẳng? Câu hỏi thứ 6. Qua đời sống Thánh Phaolô, bạn học được gì để đối phó với căng thẳng trong đời sống hiện tại? Qua đời sống Thánh Phaolô, bạn học được gì để đối phó với căng thẳng trong đời sống hiện tại? Nêu ra và thảo luận những câu chuyện đối phó với căng thẳng ghi trong Kinh Thánh. Nêu ra và thảo luận những câu chuyện đối phó với căng thẳng ghi trong Kinh Thánh. Câu hỏi thứ 7. Các nhà chuyên môn nghiên cứu về áp lực căng thẳng trong đời sống đề nghị những phương cách đối phó nào? Các nhà chuyên môn nghiên cứu về áp lực căng thẳng trong đời sống đề nghị những phương cách đối phó nào? Câu hỏi thứ 8. Trong trường hợp khủng hoảng, nhà tâm vấn có thể giúp đỡ người gặp nạn như thế nào? Trong trường hợp khủng hoảng, nhà tâm vấn có thể giúp đỡ người gặp nạn như thế nào? Và câu hỏi cuối cùng. Tác giả nêu ra những gợi ý nào để giúp cho cả nhà tâm vấn và người được tâm vấn? Tác giả nêu ra những gợi ý nào để giúp cho cả nhà tâm vấn và người được tâm vấn? Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Tâm vấn Cơ Đốc hữu hiệu của Đài Nguồn Sống. Thân mến, tạm biệt quý thính giả. Nguyện Chúa.